nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương di dời các cơ sở sản xuất trong khu vực hậu cần nghề cá tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định tiếp tục xếp hạng 5 trong top 10 công ty dược Việt Nam uy tín năm 2023. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của huyện Phù Mỹ hỗ trợ xây dựng gia đình các hộ nghèo cận nghèo, giúp họ có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Bây giờ là nội dung chương trình.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của rìa phía nam không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, thị xã Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn, từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn từ 80 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Kiểm tra rà soát phương án vận hành, bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn thực hiện việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu vực hậu cần nghề cá tại phường Đống Đa. Chủ tịch giao Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất này nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thông báo cho các cá nhân chủ trương di dời để thực hiện quy hoạch, không gia hạn thời gian thuê đất sau khi hết thời hạn, thực hiện các thủ tục thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân do Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn cho thuê đất tại khu dịch vụ hậu cần nghề cá theo quy định. Việc di dời thu hồi đất có lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sinh kế của các hộ dân và tổ chức tại khu vực này. Đối với hai khu đất đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cổ phần và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Phước thuê đất để sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ, sau khi hết thời hạn thuê đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định, đồng thời kiểm tra các nội dung liên quan về việc thuê mặt bằng bảo vệ môi trường đối với nhà hàng hải sản tàu Hoa Hoa tại phường Hải Cảng, hướng dẫn yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện các trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các tổ chức tại khu vực hậu cần nghề cá tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi đất đối với các tổ chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê đất theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành các nội dung di dời các cơ sở sản xuất, thu hồi đất liên quan đến khu vực hậu cần nghề cá tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định Biriva tiếp tục xếp hạng thứ 5 trong top 10 công ty dược Việt Nam uy tín năm 2023 do Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam Vietnam Report chính thức công bố ngày 28 tháng 11. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Bidifa nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp ngành dược uy tín nhất Việt Nam và là năm thứ 2 liên tiếp xếp hạng 5. Hiện Bidifa sản xuất hơn 300 sản phẩm với các nhóm chính: chống nhiễm khuẩn, thuốc điều trị ung thư, dung dịch lọc máu, giảm đau hạ sốt, sát khuẩn, vitamin, thần kinh, nội tiết, hệ tiêu hóa. Trong đó, thuốc điều trị ung thư, dung dịch màng bụng, lọc máu, chống nhiễm khuẩn và thuốc giảm đau hạ sốt, vitamin là các sản phẩm chính đóng góp 68% tổng doanh thu của Bidifa. Các sản phẩm của Bidifa đã có mặt tại hơn 90% bệnh viện trong nước và hơn 22.000 nhà thuốc trên toàn quốc, đồng thời xuất khẩu hơn 70 sản phẩm sang 10 nước trên thế giới. Được biết, top 10 công ty dược uy tín năm 2023 được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding, mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng, khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 10 đến tháng 11 năm nay. Lễ công bố bảng xếp hạng và tôn vinh top 10 công ty dược uy tín năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách địa phương đối ứng và các nguồn vốn hợp pháp khác, huyện Tuy Phước đã đầu tư trên 51 tỷ đồng xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho hai xã Phước Hiệp và Phước Lộc. Công trình được đầu tư mạng lưới cấp nước với tổng chiều dài hơn 96.000 m trên tuyến lắp đặt van chặn, van xả cặn, van xả khí, các đoạn qua sông suối sử dụng ống thép tráng kẽm, đoạn ống dẫn qua đường giao thông lồng trong ống bê tông cốt thép. Công trình đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.
Sau sự cố bảng điện tử ở trường Trung học cơ sở Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn bị kẻ xấu chiếm quyền điều khiển, đăng tải nội dung hiển thị không phù hợp vào tối ngày 28 tháng 11, hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đã có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trực thuộc, yêu cầu các đơn vị đồng loạt kiểm tra, rà soát việc quản lý và sử dụng các bảng điện tử do cơ quan đơn vị mình quản lý vận hành. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác bảo mật, thay đổi mật khẩu truy cập định kỳ, sử dụng mật khẩu có tính năng bảo mật cao để phòng ngừa các đối tượng xấu xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, thay đổi nội dung khẩu hiệu tuyên truyền bằng những nội dung xấu phản cảm. Liên quan đến sự cố ở trường Trung học cơ sở Nhân Bình, hôm qua, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Thông tin ban đầu từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn, qua kiểm tra sơ bộ, nội dung trong hệ thống máy tính vận hành vẫn là nội dung cũ như trước đây. Đó là dòng chữ trường Trung học cơ sở Nhân Bình, nhưng nội dung hiển thị trên bảng điện tử lại khác.
Nhằm đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút hội viên nông dân, trong năm 2023, các cấp hội nông dân thị xã Hoài Nhơn đã thành lập mới 17 mô hình tham gia hội thi nông dân khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, đồng thời hướng dẫn các cơ sở hội thành lập mới 6 chi hội, 20 tổ hợp tác, 24 tổ hội nghề nghiệp. Như vậy, đến nay trên địa bàn thị xã có 30 chi hội nghề nghiệp, 83 tổ hội nghề nghiệp, 88 tổ hợp tác và 7 hợp tác xã chuyên ngành với hơn 2.660 thành viên. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được các cấp hội nông dân thị xã triển khai đã thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong năm, toàn thị xã có 12.153 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 122% chỉ tiêu. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập, góp phần hình thành các vùng sản xuất liên kết, thực hiện đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, các mô hình sản xuất hiệu quả, kinh tế cao.
Trong năm 2023 này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 16 ngôi nhà tình thương cho gia đình bệnh nhân nghèo với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng mới 11 nhà với kinh phí gần 1,3 tỷ đồng, sửa chữa 5 nhà với kinh phí 110 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão năm 2023 đến cũng là thời điểm niềm vui, niềm ấm áp trong những ngôi nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ xây dựng cho gia đình các hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Phù Mỹ hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. Những ngôi nhà vững chắc, khang trang không chỉ che nắng, che mưa mà còn là nguồn động lực to lớn giúp các gia đình nghèo có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của Thanh Chi.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Mỹ đã nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết do gia đình bà Nguyễn Thị Kề ở thôn Văn Trường, xã Mỹ Phong. Gia đình bà Kề thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây 12 năm, chồng bà không may bị tai biến mạch máu não, không thể lao động được, một mình bà bươn chải nuôi các con. Đến khi các con lập gia đình riêng, chỉ còn lại vợ chồng bà sống tạm bợ trong căn nhà sập xệ. Nỗi lo toan của vợ chồng bà Kề chỉ vừa được trút bỏ khi năm nay gia đình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Mỹ và các mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với sự đóng góp của con cái. Giờ đây vợ chồng bà đã được hưởng trọn niềm vui sống trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp tình người. Không giấu được niềm vui, niềm xúc động khi có được ngôi nhà mới khang trang, bà Nguyễn Thị Kề bày tỏ.
Ráng làm được ngôi nhà đó, tôi chắc chủ ở ngôi nhà đó. Hắn làm ngày tháng mong máu là có ngôi nhà đó. Cô nay tôi rất mừng, rất cảm ơn gia đình tài trợ, huyện, tỉnh, anh em trong xóm, xã, thôn, mặt trận. Tôi rất cảm ơn, đầy đủ ý nghĩa. Tôi mừng, quá mừng.
Năm nay, toàn huyện Phú Mỹ có 46 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Trong đó có 36 nhà xây mới và 10 nhà sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng. Để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết đúng đối tượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn thẩm định hiện trạng nhà ở của các hộ nghèo, lập danh sách các hộ cần hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện, phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết ở huyện Phú Mỹ cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương trong việc giúp ngày công lao động và nhất là sự đóng góp kinh phí từ các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm vào quỹ vì người nghèo huyện để có nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Là một trong các đơn vị tích cực đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Mỹ trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2023, ông Bùi Văn Hoàng, đại diện Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bình Định cho biết.
Tôi rất là vô cùng vinh dự được hỗ trợ cho bà con. Thì chương trình này chúng tôi là đã thực hiện là từ năm 2006 đến bữa nay. Cái nguồn tiền hỗ trợ này là từ cái nguồn tiền mà cán bộ công nhân viên của bên BIDV đã trích đóng góp để cùng hỗ trợ cho những chương trình an sinh xã hội nói chung và chương trình cho người nghèo.
Hiện nay, tỉnh Bình Định đã bước vào mùa mưa bão. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Phú Mỹ đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện và bàn giao các ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình hộ nghèo, để các ngôi nhà sớm được đưa vào sử dụng, góp phần tạo sự an tâm và mang đến niềm vui, an cư, lạc nghiệp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Mỹ cho hay.
Để đảm bảo cái tiến độ thời gian xây dựng nhà cho hộ nghèo, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sau khi triển khai và kiểm tra hiện trạng ngôi nhà và ra quyết định xây dựng, thì chúng tôi đã trực tiếp làm việc với cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn. Thì cũng phải nói rằng là đến cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thì đến nay thì đã hoàn thành được là 43 trên 46 ngôi nhà. Thì phải nói là trong đó là cái công tác phối hợp của chính quyền cũng như là các tổ chức chính trị xã hội vừa đôn đốc vừa theo dõi và giám sát việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, làm như thế nào đảm bảo trong mùa lũ này thì các hộ nghèo đã có được ngôi nhà mới khang trang và có cái chỗ ở ổn định.
Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp họ có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống và tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Tin rằng cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện, sự chung tay của các tổ chức cá nhân, thời gian tới trên địa bàn huyện Phú Mỹ sẽ có thêm nhiều ngôi nhà đại đoàn kết, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của huyện Phú Mỹ hỗ trợ xây dựng cho gia đình các hộ nghèo cận nghèo, giúp họ có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xin được kết thúc tại đây. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.